Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, sáng ngày 27 tháng 11, Quốc hội đã thông qua luật phòng không nhân dân. Một trong những nội dung đáng chú ý của luật này là quy định về việc đăng ký và sử dụng drone, hay còn gọi là máy bay không người lái. Đáng chú ý bởi mới cách đây ít ngày đã xảy ra vụ máy bay điều khiển từ xa dùng để phun thuốc trừ sâu ruộng lúa và trúng làm một người dân ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang thiệt mạng. Vụ tai nạn đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về việc quản lý và sử dụng máy bay không người lái sao cho an toàn. Nội dung chi tiết mời quý thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây. Tại luật phòng không nhân dân được Quốc hội thông qua đã quy định rõ các trường hợp chế áp, tạm giữ, đình chỉ máy bay không người lái và thẩm quyền thực hiện. Sáng 27 tháng 11, với 449 trên 449 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành bằng 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, Quốc hội đã thông qua luật phòng không nhân dân. Máy bay không người lái, phương tiện bay khác phải đăng ký trước khi sử dụng. Trước đó, trình bày báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, dự luật đã được tiếp thu, chỉnh lý gồm 7 chương và 47 điều. Đáng chú ý, luật mới đã quy định rõ việc quản lý máy bay không người lái, phương tiện bay khác và bảo đảm an toàn phòng không. Theo đó, máy bay không người lái, phương tiện bay khác phải được đăng ký trước khi đưa vào khai thác sử dụng. Việc cấp phép bay phải phù hợp với thông số kỹ thuật, mục đích sử dụng của máy bay không người lái, phương tiện bay khác, khả năng quản lý, điều hành, giám sát hoạt động bay và bảo đảm về quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn hàng không và lợi ích công cộng. Thẩm quyền cấp phép bay được quy định. Cụ thể, Bộ Quốc phòng cấp phép bay hoặc phân cấp cho đơn vị thuộc quyền cấp phép bay. Bộ Công an cấp phép bay hoặc phân cấp cho đơn vị thuộc quyền cấp phép bay đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay khác của Bộ Công an và thông báo đến Bộ Quốc phòng để phối hợp quản lý. Trường hợp cấp phép bay trong khu vực cấm bay, hạn chế bay và các khu vực khác có ảnh hưởng đến hoạt động bay của tàu bay quân sự thì phải được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng. Trường hợp Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an cấp phép bay trong khu vực cảng hàng không, sân bay và các khu vực khác có ảnh hưởng đến hoạt động bay của tàu bay dân dụng thì phải được sự đồng ý của Bộ Giao thông Vận tải. Các trường hợp áp chế tạm giữ máy bay không người lái. Luật mới cũng quy định rõ việc chế áp tạm giữ máy bay không người lái, phương tiện bay khác. Các trường hợp cụ thể là bay khi chưa được cấp phép bay, bay vào khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay khi chưa được phép, không tuân thủ yêu cầu đình chỉ bay quy định tại luật này, xâm phạm khu vực cảng hàng không, sân bay hoặc khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay có hoạt động của tàu bay dân dụng, máy bay quân sự, sử dụng máy bay không người lái, phương tiện bay khác tuyên truyền, kích động, lôi kéo, xuyên tạc chống phá đảng, nhà nước hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác, sử dụng máy bay không người lái, phương tiện bay khác, mang theo thiết bị, vũ khí, vật liệu nổ, các chất cấm, vận chuyển hàng hóa trái pháp luật, trường hợp đặc biệt khác khi có lệnh của cấp có thẩm quyền quy định tại luật. Luật cũng quy định rõ thẩm quyền ra lệnh chế áp tạm giữ đối với máy bay không người lái, phương tiện bay khác. Về đình chỉ bay đối với máy bay không người lái, phương tiện bay khác, theo ông Tới, việc đình chỉ chuyến bay được thực hiện theo quy định về phân cấp chỉ huy, quản lý trong Bộ Quốc phòng, theo trình tự thẩm quyền đình chỉ từ trên xuống dưới. Bộ Công an và các đơn vị công an có quyền đình chỉ bay đối với máy bay không người lái, phương tiện bay khác do Bộ Công an, cơ quan công an cấp phép hoặc phương tiện bay xâm phạm mục tiêu do Bộ Công an, đơn vị công an bảo vệ. Dự thảo luật quy định mang tính nguyên tắc nhằm đảm bảo yêu cầu xử lý kịp thời đối với máy bay không người lái, phương tiện bay khác vi phạm. Về trình tự cụ thể sẽ do chính phủ quy định chi tiết, bảo đảm tính chặt chẽ, không mang tính tùy nghi, không chồng chéo về thẩm quyền, rõ trách nhiệm của từng cấp. Trên cơ sở ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rà soát, chỉnh lý và sắp xếp các khoản điểm cho thống nhất, chặt chẽ như dự luật trình Quốc hội thông qua. Trước đó, những tai nạn liên quan đến máy bay không người lái không phải là hiếm. Sau hôm qua 26 tháng 11, nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết cơ quan chức năng xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang đang điều tra xử lý người điều khiển máy bay không người lái dùng để xịt thuốc trừ sâu ruộng lúa và chạm với ông BVT. Sinh năm 1975, ở xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, đang đi trên đường, làm ông T tử vong. Theo đó, khoảng 7 giờ ngày 20 tháng 11, ông T điều khiển xe máy đang trên đường đi giăng lưới về đến đoạn đường Kinh 15, ấp Hiệp Trung, xã Mỹ Hiệp Sơn, thì bất ngờ va chạm vào máy bay không người lái. Máy bay này do ông MVL, sinh năm 1995, xã Mỹ Hiệp Sơn điều khiển. Sự việc khiến ông T bị cánh quạt máy bay chém vào đầu và cổ, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang. Mặc dù được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, ông T đã qua đời. Cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về câu chuyện quản lý và sử dụng máy bay không người lái bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Còn bây giờ, xin tạm biệt và hẹn gặp lại.